Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những chia sẻ của linh mục Callisto Bá Năng Lý về hiện tình tại giáo xứ Karin, giáo phận Kon Tum. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi hội nghị quốc tế kỳ 7 về mục vụ du lịch. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi bài trừ nạn du lịch tình dục. Đồng thời, Ngài cổ võ sử dụng ngành du lịch vào việc thăng tiến con người và tái truyền giảng tin mừng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế kỳ 7 về mục vụ du lịch do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động tổ chức tại thành phố Cancun, bên Mexico, từ ngày 23 đến 27 tháng 4 năm 2012, với chủ đề Ngành du lịch tạo nên sự khác biệt. Trong sứ điệp, sau khi đề cao những khía cạnh tích cực của du lịch, Đức Thánh Cha cảnh giác về những nguy hiểm và những khía cạnh tiêu cực có thể xảy ra trong ngành này. Ngài viết, đó là những tai ương cần phải cấp thiết đương đầu, vì chúng làm thương tổn các quyền và phẩm giá của hàng triệu người nam nữ, nhất là những người nghèo, trẻ vị thành niên và người khuyết tật. Du lịch tình dục là một trong những hình thức đáng kinh tởm nhất của những sai trái tai hại ấy, xét về phương diện luân lý, tâm lý và y tế, đời sống của cá nhân, của bao nhiêu gia đình và nhiều khi cả cộng đoàn nữa. Đức Thánh Cha cũng tố giác nạn buôn người vì lý do tình dục, hoặc để thay ghép các cơ phận, cũng như nạn bóc lột trẻ vị thành niên, hoặc bỏ mặc các em cho những người vô lương tâm, lạm dụng, tra tấn, xảy ra trong nhiều bối cảnh du lịch. Tất cả những điều đó phải thúc đẩy những người dấn thân trong thế giới du lịch vì lý do mục vụ hoặc vì sinh kế, cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế, gia tăng sự cảnh giác để phòng ngừa và chống lại những sai trái ấy. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cổ võ một nền du lịch khác, có khả năng thăng tiến sự hiểu biết lẫn nhau thực sự, không loại bỏ không gian cho sự nghỉ ngơi và tiêu khiển lành mạnh. Ngài viết, tôi mời gọi anh chị em làm sao để hội nghị này góp phần phát triển một nền du lịch dẫn đưa tới sự khác biệt như vậy. Đức Thánh Cha đề nghị ba lĩnh vực, trong đó việc mục vụ du lịch cần tập trung sự chú ý. Trước tiên là soi sáng hiện tượng du lịch bằng giáo huấn xã hội của Hội Thánh, cổ võ một nền văn hóa du lịch hợp luân lý đạo đức và có tinh thần trách nhiệm. Làm sao để đạt tới sự tôn trọng phẩm giá con người và các dân tộc, và làm cho nền du lịch ấy vừa tầm tay mọi người, chính đáng, dài hạn và hợp môi sinh. Thứ hai là hoạt động mục vụ không bao giờ được quên con đường thẩm mỹ. Nhiều biểu hiện gia sản lịch sử, văn hóa và tôn giáo thực là những con đường dẫn tới Thiên Chúa, là vẻ đẹp tối cao. Các gia sản đó là một trợ lực để gia tăng quan hệ với Thiên Chúa trong kinh nguyện. Sau cùng là việc mục vụ du lịch phải thắp tùng các tín hữu Kitô trong việc hưởng những ngày nghỉ và thời gian rảnh rỗi để có lợi cho sự tăng trưởng của họ về mặt tinh thần và nhân bản. Ngoài ra, công cuộc tái truyền giảng tin mừng mà tất cả chúng ta được mời gọi thực thi đòi chúng ta phải hiện diện và sử dụng nhiều cơ hội mà hiện tượng du lịch mang lại cho chúng ta để trình bày Chúa Kitô như câu trả lời tối thượng cho những vấn nạn của con người ngày nay. Hội nghị quốc tế kỳ 7 về mục vụ du lịch tại Cancun bàn về ba khía cạnh của vấn đề. Trước tiên là ngành du lịch nói chung, tiếp đến là du lịch tôn giáo, và sau cùng là việc du lịch của các tín hữu Kitô. Ngoài ra, những khía cạnh khác cũng được để ý tới như du lịch xã hội, du lịch như một nguồn lợi kinh tế đối với các nước và như một phương thế để khắc phục nghèo đói. Cuộc chiến chống nạn du lịch tình dục, những đề nghị phụng vụ và huấn luyện tại những vùng du lịch, gia sản văn hóa phục vụ việc truyền giảng tin mừng, sự quan tâm mục vụ đối với những người làm việc trong ngành du lịch, vân vân. Tham dự hội nghị quốc tế này có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân dấn thân trong việc mục vụ du lịch, cùng với những người đặc trách về sự di động của con người. Bộ trưởng Du lịch của Mexico, bà Gloria Rebeca Guevara Manzo và ông Roberto Borja Angulo, thống đốc bang Quintana Roo, cũng có mặt tại hội nghị. Về phía giáo hội có Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục Vụ Di Dân và Người Lưu Động, cùng với một số chức sắc của hội đồng và nhiều vị lãnh đạo công giáo khác. Đặc biệt là Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico và Đức Cha đặc trách Mục Vụ Du lịch của giáo hội tại nước này. Tổng cộng có hơn 200 tham dự viên đến từ 40 quốc gia Nam Châu, trong số này có 6 nước Á Châu. Tin Vatican. Mục vụ bác ái cần được thấm nhuần bởi việc chiêm niệm. Mục vụ bác ái thời giáo hội khai sinh dạy cho chúng ta biết rằng không có lời cầu nguyện thì hoạt động của chúng ta bị giãn lược thành chủ trương duy hoạt động, và chúng ta có nguy cơ bị ngộp thở trong các công việc thường ngày. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư, 25 tháng 4 vừa qua. Ngoài các đoàn hành hương đến từ Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương đến từ các nước Á Châu như Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Philippines. Từ Phi Châu có đoàn hành hương Nigeria. Từ châu Mỹ Latin có các đoàn hành hương Mexico, Guatemala, Venezuela và Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài mục vụ bác ái đối với các người neo đơn và cần được trợ giúp, như kể trong chương 6 sách công vụ. Hồi đó, giáo hội gia tăng nhân số và các tín hữu nói tiếng Hy Lạp than phiền chống lại các tín hữu gốc Do Thái vì các bà quá của họ bị bỏ quên trong việc phân phát lương thực hàng ngày. Vấn đề không phụ thuộc đối với giáo hội và có nguy cơ gây chia rẽ trong lòng cộng đoàn. Đứng trước sự cấp thiết của tình bác ái đối với các người yếu đuối, người nghèo, không được bên đỡ, và vì đức công bằng, các tông đồ triệu tập toàn cộng đoàn môn đệ lại để giải quyết vấn đề. Đức Thánh Cha nói, các vị đứng trước đòi hỏi đầu tiên loan báo lời Chúa theo lệnh truyền của Chúa, nhưng cả khi đó là đòi hỏi đầu tiên của giáo hội, các vị cũng nghiêm chỉnh cứu xét nhiệm vụ bác ái và công bằng, nghĩa là bổn phận trợ giúp các bà quá, người nghèo, yêu thương lo lắng cho các tình trạng túng thiếu của các anh chị em khác, để đáp trả lại lệnh truyền của Chúa Giêsu là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Như thế, cần phải tìm ra một giải pháp cho hai thực tại mà giáo hội cần phải sống và đang gây ra khó khăn. Đó là việc loan báo lời Chúa, quyền tối thượng của Thiên Chúa và tình bác ái cụ thể và công lý. Suy tư của các tông đồ rất là rõ ràng. Các vị họp cộng đoàn lại và nói, chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Có hai điều xuất hiện ở đây. Thứ nhất, hồi đó, trong giáo hội, có một thừa tác bác ái. Giáo hội không chỉ loan báo lời Chúa, mà cũng thực hiện lời Chúa nữa, là lòng bác ái và sự thật. Thứ hai, các người này không phải chỉ có tiếng tốt, mà còn phải là những người tràn đầy Chúa Thánh Thần và khôn ngoan. Nghĩa là, họ không thể chỉ là những người tổ chức biết làm, mà phải làm trong tinh thần của đức tin, với ánh sáng của Thiên Chúa, trong sự khôn ngoan của con tim, và cả khi nhiệm vụ của họ trước hết là thực tế đi nữa, nó cũng là một nhiệm vụ tinh thần. Bác ái và công lý không chỉ là các hoạt động xã hội, mà cũng là các hoạt động tinh thần được thực hiện trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Như thế, các tông đồ đã đương đầu với tình hình này với tinh thần trách nhiệm cao độ. 7 người đã được tuyển chọn, và các tông đồ đã cầu nguyện để xin sức mạnh của Chúa Thánh Thần và đặt tay để họ tự tận hiến cách đặc biệt cho việc phục vụ bác ái này. Như vậy, các bước đầu của cuộc sống giáo hội trong một nghĩa nào đó phản ánh những gì đã xảy ra trong cuộc sống công khai của Chúa Giêsu trong nhà Martha và Maria ở Bethania. Martha thì bận rộn lo lắng phục vụ Chúa Giêsu và các môn đệ. Maria trái lại chăm chú lắng nghe lời Chúa. Trong cả hai trường hợp, các lúc cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa không đối chọi với hoạt động thường ngày và việc thực thi bác ái. Việc hoạt động cho tha nhân không bị kết án, nhưng đằng khác nó phải được thấm nhuần bên trong bởi tinh thần chiêm nghiệm. Phải có sự chiêm ngắm Thiên Chúa trong hoạt động thường ngày. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Chúng ta không được đánh mất chính mình trong chủ trương hoạt động thuần túy, nhưng phải luôn luôn để cho ánh sáng của lời Chúa thấm nhập vào hoạt động của chúng ta. Và như thế, học tình bác ái đích thực, học việc phục vụ tha nhân đích thực là điều không cần tới nhiều sự. Dĩ nhiên là phải có những gì cần thiết, nhưng nhất là cần lòng triều mến của con tim, cần ánh sáng của Thiên Chúa. Chú thích giai thoại hai chị em Martha và Maria. Thánh Ambrogio khích lệ các tín hữu cũng tìm những gì không thể bị lấy mất đi bằng cách chú ý tới lời Chúa mà không lo ra, vì cũng xảy ra là hạt giống của lời Thiên Quốc bị đem đi mất nếu được gieo dọc lối đi. Hãy noi gương Maria, kích thích ước muốn hiểu biết, vì nó là công trình lớn lao và hoàn thiện nhất. Đây là một nhắc nhở cho chúng ta ngày nay, thường quen đánh giá mọi sự theo tiêu chuẩn sản xuất và hiệu năng. Văn bản sách công vụ nhắc cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc làm, vì có cả một bộ được thành lập cho lao động. Tầm quan trọng của sự dấn thân trong các hoạt động thường ngày với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, nhưng nó cũng nhắc cho chúng ta biết chúng ta cần Thiên Chúa. Cần sự hướng dẫn và ánh sáng của Chúa trao ban sức mạnh và hy vọng cho chúng ta. Nếu không có lời cầu nguyện thường ngày, được sống với lòng trung thành, việc làm của chúng ta trống rỗng, vô hồn và bị giãn lược vào chủ trương hoạt động, sau cùng khiến cho chúng ta không được thỏa mãn. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Có một lời cầu rất đẹp như thế này. Lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con biết việc phải làm, và khi làm xin Chúa giúp đỡ, để mọi lời nói và việc làm của chúng con luôn khởi sự và hoàn thành trong Chúa. Cũng vậy, mọi bước đi của cuộc sống chúng ta, mọi hoạt động, cả của giáo hội nữa, cũng phải được làm trước mặt Chúa và dưới ánh sáng của lời Chúa. Khi lời cầu nguyện được dưỡng nuôi bằng lời Chúa, chúng ta có thể nhìn thực tại với đôi mắt mới, với đôi mắt của đức tin, và Chúa là đấng nói với tâm trí chúng ta, ban ánh sáng mới cho đường đi, trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Chúng ta tin vào sức mạnh của lời Chúa và lời cầu nguyện. Sự kiện các tông đồ không chỉ chuẩn nhận việc lựa chọn Stefano và các người khác, nhưng còn cầu nguyện rồi đặt tay trên họ, ám chỉ việc trao ban nhiệm vụ cho họ, và minh xác rằng việc phục vụ bác ái là một phục vụ tinh thần. Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa của cử chỉ đặt tay như sau. Với cử chỉ đặt tay, các tông đồ trao ban cho 7 người này một chức thừa tác, để họ nhận được ơn thánh tương xứng. Việc nhấn mạnh trên lời cầu nguyện sau khi đã cầu nguyện là quan trọng, bởi vì nó minh nhiên chiều kích tinh thần của cử chỉ này. Đây không chỉ là việc đơn thuần trao ban một chức vụ như trong một tổ chức xã hội, mà là một biến cố giáo hội, trong đó Chúa Thánh Thần chiếm hữu 7 người được giáo hội tuyển chọn bằng cách thánh hiến họ cho chân lý là Chúa Giêsu Kitô. 9 người là tác nhân thinh lặng, hiện diện trong việc đặt tay, để các người được chọn, được biến đổi bởi quyền năng của người, và được thánh hóa, hầu đương đầu với các thách đố cụ thể, các thách đố mục vụ. Trình thuật cũng cho chúng ta thấy sự tối thượng của lời cầu nguyện và lời Chúa làm nảy sinh ra hoạt động mục vụ. Đối với các chủ chăn, đây là hình thức phục vụ đầu tiên quý báu đối với đoàn chiên được giao phó cho các vị. Nếu các lá phổi của lời cầu nguyện và lời Chúa không dưỡng nuôi hơi thở cuộc sống thiêng liêng của chúng ta, thì chúng ta có nguy cơ chết ngộp với hàng ngàn sự việc mỗi ngày. Lời cầu nguyện là hơi thở của linh hồn và cuộc sống. Tin Roma. Nhà văn Pháp Dominique Lapierre nói về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính dưới cái nhìn của người dân sống trong các khu xóm ổ chuột. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính bùng nổ năm 2008 vẫn tiếp tục gây ra các hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế toàn thế giới và khiến cho cuộc sống của dân nghèo vốn đã khốn khổ lại càng khốn khổ hơn. Đó là nhận định của nhà văn Dominique Lapierre. Dominique Lapierre là một nhà văn nổi tiếng, đã viết nhiều sách bán chạy nhất thế giới. Nhưng ông cũng nổi tiếng vì các hoạt động thăng tiến nhân bản và trợ giúp dân nghèo bên Ấn Độ. Cuốn sách mới nhất của ông vừa xuất bản mang tựa đề Những kẻ rốt hết sẽ là những người đầu tiên, được giới thiệu trong cuộc họp báo chiều ngày 21 tháng Giêng năm nay tại Milano, Bắc Italia. Năm ngoái, ông đã gặt hái nhiều thành công với cuốn Ấn Độ, tình yêu của tôi. Theo ông, thì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trước hết muốn nói lên sự kiện, nó giảm thiểu mạnh mẽ việc trợ giúp cho 14 trung tâm trợ giúp nhân đạo của ông. Và tính phần trăm thì chỉ còn 1/10, nghĩa là ai trước kia cho 1.000 euro, thì nay chỉ cho 100 euro thôi. Và ngoài số tiền quyền tác giả của ông, thì ông còn cần 1 triệu euro cho ngân sách năm 2012 này để trang trải chi phí cho 4 chiếc thuyền nhà thương lưu động, săn sóc cho 2 triệu người bị bệnh lao phổi, săn sóc cho 50.000 trẻ em để chúng không mắc bệnh phung cùi, tài trợ cho 150 trường học và đào 650 giếng nước. Các ngân khoản cho các hoạt động nhân bản này đối với ông là nỗi ám ảnh thường xuyên. Có lẽ cuối cùng thì ông cũng phải đành bán nhà chăng, ông cũng không biết. Từ góc cạnh của các người dân nghèo sống trong các khu xóm ổ chuột, ông cảm nhận cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính này như sau. Có hai Ấn Độ. Một Ấn Độ của kinh thành niềm vui và giàu có, thế giới của kỹ nghệ vi tính và các triệu phú mới, và một Ấn Độ nghèo. Tôi xin đơn cử một thí dụ. Tại Pháp, người ta đang đóng cửa các lò luyện thép của trung tâm ArcelorMittal, là xưởng luyện thép quốc tế nổi tiếng, xuất phát từ tên của ông Lakshmi Mittal, một doanh thương Ấn Độ Calcutta, là người giàu đứng hàng thứ 6 trong số các tỷ phú giàu nhất thế giới. Năm ngoái, tôi biết là ông Mittal đã mua một biệt thự giá 70 triệu euro tại Saint-Tropez, cách chỗ tôi ở 5 cây số. Tôi đã viết cho ông ta một lá thư bày tỏ tâm tình tiếp đón ông đến sống tại nơi đẹp nhất thế giới này và hy vọng ông sẽ hạnh phúc. Nhưng tôi xin ông điện thoại cho tôi và cho tôi gặp ông 5 phút thôi để tôi cho ông biết những gì tôi đang làm trên quê hương của ông là Ấn Độ. Tôi đã đem bức thư tới tận nhà cho ông, nhưng cho tới nay, tôi cũng không nhận được câu trả lời nào. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một vài chia sẻ của Linh Mục Callisto Bá Năng Lý về hiện tình tại giáo xứ Kherin, giáo phận Kon Tum, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như tin chúng tôi đã đưa, thì vào ngày 22 tháng 3, cha Louis Nguyễn Quang Hòa, phó sứ của giáo xứ Kherin thuộc giáo phận Kon Tum, đã bị đánh trọng thương sau khi dâng thánh lễ an táng cho một bà già người Sedan. Hôm nay chúng tôi được dịp gặp cha xứ Calisto Bá Năng Lý để quý vị được biết rõ hơn về tình hình tôn giáo cũng như công việc mục vụ của ngài tại giáo xứ. Trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ngài. Kính thưa cha, xin cha cho biết về hiện tình của cha Hoa lúc này là như thế nào ạ?
Thưa quý vị, thì hiện tại linh mục Nguyễn Louis Nguyễn Quang Hoa về sức khỏe thì đã bình thường trở lại rồi. Sau khi mà bị đánh vào ngày 22 tháng 3 năm 2012 vừa rồi, thì ngài có về nhà dưỡng thương, rồi sau đó đi Sài Gòn khám. Thì khi mà về Sài Gòn khám về trong một tháng thì ngài cho về đại sứ. Thì trong thời gian từ đó đến nay thì sức khỏe của ngài đã ổn định trở lại. Nhưng điều quan trọng nhất là vấn đề suy nghĩ của giáo dân. Họ cũng chưa có yên tâm lắm về đời sống sinh hoạt tôn giáo. Tại vì khi mà một vị linh mục bị đánh như vậy thì họ còn hoang mang, còn rối rắm. Bởi vì chính quyền không có làm rõ cái sự việc này, cho nên giáo dân vẫn còn hoang mang, họ không chưa an tâm về trật tự an ninh giữa cái vùng, nhất là cái vùng mà cha Hoa bị đánh là tại làng Turia Yốt thuộc xã Đắc Hinh, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, mà vấn đề tôn giáo cái vùng này cũng còn rất khó khăn và hạn chế. Điển hình giám mục trong cái ngày lễ phục sinh vừa rồi, ngài muốn đích thân thăm đến giáo dân và để nói với giáo dân, nhưng mà chính quyền địa phương cũng như là chính các chính quyền thì không cho ngài đến.
Vậy thì thưa cha, công việc mục vụ hiện nay ở giáo xứ của cha có gặp khó khăn nào không ạ?
Công việc phục vụ hiện nay trên giáo xứ Kon Tum của chúng tôi, địa bàn nó rất là rộng, giáo dân hiện 12.655 người, mà giáo dân thì ở rải rác, không tập trung, thì gồm có huyện Đắc Tô và một phần của huyện Đắc Hà. Một phần huyện Đắc Tô thì đời sống tôn giáo thì nói chung là chính quyền đã tạo điều kiện dễ dàng hơn chút rồi, nhưng mà cái phần thuộc huyện Đắc Hà và cái xã Đắc Hinh này đó, thì về đời sống sinh hoạt tôn giáo thì còn khó khăn, bởi lẽ nhà nước viện nghi cớ là chưa có cơ sở từ chưa có nhà thờ, cho nên linh mục tới dân lễ rất là khó khăn, phải xin phép, nhiều khi xin phép chính quyền địa phương, tức là cấp xã, họ không đồng ý. Và đặc biệt trong cái lễ phục sinh vừa rồi, tôi cũng đã xin trước là xã, thứ hai là huyện, nhưng mà hai cấp này không cho, và tôi cũng đã xin tới cấp tỉnh cũng không cho. Cho nên đời sống sinh hoạt tôn giáo cái vùng của chúng tôi coi sóc thì có những cái làng, có những cái vùng nó còn rất là khó khăn.
Vậy thì thưa cha, với những khó khăn như vậy thì cha có cái hướng mục vụ nào cho tương lai của giáo xứ của cha cũng như là cho địa phận Kon Tum không ạ?
Thì với cái sự khó khăn như vậy á, tôi cũng đã trình lên cho Đức Giám Mục cũng như là các cha cộng quan hạt, thì Giám Mục tức Đức Cha ngài cũng đã có những cái ưu tư và có những cái kế hoạch, tức là sẽ chia tách ra những cái vùng đó là thành giáo xứ riêng, có một trực tiếp các cha coi sóc, thì chắc chắn cái đó thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tại giáo xứ của chúng tôi thì có ba linh mục nhưng mà vì chúng tôi ở thuộc địa bàn của Đắc Tô và bên Đắc Hà, họ không chấp nhận chúng tôi đi làm việc một phần lãnh thổ của huyện Đắc Hà. Đó. Thì chính vì vậy trong tương lai tôi đã trình với Đức Cha, thì xin Đức Cha tách thẳng ra cái phần khó khăn nhất đó để làm thành một cái giáo xứ riêng và có một cha có trực tiếp và trực tiếp với anh em dân tộc để có thể dễ dàng thi hành cái mục vụ như để sống tôn giáo cho bà con nhân dân.
Xin được cảm ơn cha về những chia sẻ của giáo xứ mà cha đang phụ trách. Xin kính chúc cha công việc mục vụ ngày càng được tốt đẹp, để lời Chúa được đến với những người dân tộc thiểu số nơi vùng mà còn chịu nhiều khó khăn và bất hạnh hiện nay. Xin kính chào cha.
Tôi xin cảm ơn đài đã lắng nghe và cho tôi được trực tiếp nói với khán thính giả, được biết hiện tình giáo xứ của chúng tôi cũng như giáo phận của tôi của chúng tôi về hiện trạng mục vụ của các linh mục cũng như hiện trạng tôn giáo của tôi nói chung còn nhiều khó khăn, còn nhiều vất vả, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức làm sao để mà cùng với tất cả nhiệt huyết ơn Chúa sẽ đem Chúa đến cho những người anh em, nhất là đặc biệt những người anh em của chúng tôi là người dân tộc trong các buôn làng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của cha Calisto Bá Năng Lý, chánh xứ Con Rin thuộc giáo phận Kon Tum. Ngài là một trong những linh mục hiếm hoi là người dân tộc thiểu số. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Điều thiện tôi muốn, tôi không làm. Điều ác tôi không muốn làm, tôi lại làm. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trong đó chúng ta đang sống, đã và đang diễn ra không theo cách thế mà Thiên Chúa muốn. Khi chúng ta đứng bên mộ của một em bé bị cướp đi sự sống vì một tai nạn hay bệnh tật, đây không phải là điều Thiên Chúa muốn. Khi một cuộc hôn nhân đổ vỡ hay một tình bạn bị phản bội, đây không phải là điều Thiên Chúa muốn. Khi có đến hàng trăm triệu trẻ em phải lâm cảnh mồ côi vì cha mẹ chết do bệnh SIDA, khi hàng trăm ngàn người phải thiệt mạng vì các hoạt động khủng bố, đây không phải là điều Thiên Chúa muốn. Khi biết bao nhiêu người phải lâm vào vòng nô lệ của nghiện ngập, ma túy hay dâm ô trụy lạc, đây không phải là điều Thiên Chúa muốn. Và khi bác sĩ cho chúng ta biết rằng chúng ta đang bị ung thư hoặc phải bất lực đứng nhìn một người thân vướng vào vòng nghiện ngập hay tâm bệnh, hoặc khi chúng ta cảm thấy không thể thay đổi được cuộc sống của mình, đây cũng không phải là điều Thiên Chúa muốn. Tại sao? một Thiên Chúa mà chúng ta luôn tuyên xưng là đấng toàn năng và trọn tốt trọn lành, lại để cho điều dữ xảy ra. Đây là một trong những câu hỏi ngàn đời của nhân loại. Từ ngàn xưa, các nhà hiền triết, các thần học gia đã vất vả vật lộn với câu hỏi ấy, mà chẳng bao giờ tìm được một câu trả lời đầy đủ và dứt khoát. Một số kết luận rằng Thiên Chúa chẳng hề quan tâm đến con người, hoặc Ngài chẳng phải là đấng toàn năng, bởi vì Ngài chẳng làm được gì trước đau khổ của con người. Một số khác lại cho rằng chúng ta đang sống trong một thế giới của ngẫu nhiên, nó chẳng có lý do gì để hiện hữu. Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại cho phép khổ đau xảy đến? Và có lẽ không ai trong chúng ta tìm được câu trả lời hoàn toàn thỏa đáng. Thiên Chúa hiện hữu, nhưng sự dữ và khổ đau cũng thực hữu. Sự dữ và khổ đau không phải là một ảo tưởng chỉ có trong tâm trí chúng ta. Chúng ta cũng chẳng có thể dùng những ý tưởng tích cực để khử trừ nó. Sự dữ và khổ đau thực sự hiện hữu, và chúng ta có thể thấy nó khắp mọi nơi. Các phương tiện truyền thông ngày nào cũng đưa nó lên hàng đầu. Kinh nghiệm bản thân của mỗi người chúng ta xác nhận điều đó. Tâm trí chúng ta biết rõ điều đó. Nhưng sự dữ từ đâu đến? Tại sao chúng ta phải sống trong một thế giới vừa có sự thiện, vừa có điều ác? Quả thật, nếu Thiên Chúa không mặc khải, nghĩa là tỏ bày cho chúng ta biết, thì chắc chắn chúng ta không thể nào biết được sự dữ từ đâu đến. Và Thiên Chúa nói với chúng ta rằng, ở khởi đầu, Ngài đã tạo dựng một thế giới hoàn hảo. Ông bà nguyên tổ loài người được Ngài đặt vào trong thế giới, được Ngài tạo dựng, và xem là tốt đẹp. Thế nhưng, Adam và Eva không phải là những người máy. Các ngài khác với những tạo vật khác bởi vì các ngài có tự do. Tự do để chọn lựa yêu mến Thiên Chúa, cũng như tự do để khước từ Ngài. Nếu không có tự do thì cũng chẳng có tình yêu. Trong giây phút đầu tiên vừa hiện hữu, hai ông bà đã chọn lựa yêu mến Thiên Chúa. Nhưng điều khủng khiếp nhất đã xảy ra, đó là các ngài đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Các ngài quyết định đi theo con đường của mình, chứ không phải con đường do Thiên Chúa vạch ra. Các ngài đã lắng nghe lời cám dỗ của ma quỷ và đã khước từ Thiên Chúa. Sự hiện hữu của ma quỷ cũng là một trong những mầu nhiệm lớn nhất mà Thiên Chúa đã tỏ bày cho chúng ta. Kinh Thánh đã gọi ma quỷ bằng nhiều tên gọi khác nhau. Nó là tên cám dỗ. Nó là ma vương của bóng tối. Nhưng Chúa Giêsu đã điểm mặt nó. Nó chính là cha đẻ của dối trá. Trong một xã hội mà sự dối trá đã tràn lan, đây chính là dấu hiệu tỏ tường nhất về sự hiện hữu và hoạt động của ma quỷ. Kể từ giây phút ông bà nguyên tổ nghe theo lời dụ dỗ dối trá của ma quỷ để đứng lên chống lại Thiên Chúa, tội lỗi đã đi vào thế giới. Điều đã xảy ra trong vườn địa đàng cũng tiếp tục xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của con cháu các ngài. Kể từ sau giây phút định mệnh, khi ông bà nguyên tổ phạm tội, nhân loại luôn tìm cách trở lại ngôi vườn địa đàng ấy. Nhưng bao nhiêu cố gắng là bấy nhiêu thất bại. Tháp Babel là biểu tượng của sự cố gắng và thất bại khôn cùng của con người. Đã có biết bao cố gắng để xây dựng thiên đàng trên trần gian, nhưng tất cả mọi nỗ lực đều chỉ dẫn đến những khốn cùng, thê thảm gấp bội mà thôi. Thiên đàng trần gian thì chẳng bao giờ thấy. Người ta chỉ thấy toàn nhà tù, các trại tập trung. Thay cho trái ngọt cây lành, người ta chỉ thấy toàn là đối khổ. Cũng giống như phóng xạ, tội lỗi đã thâm nhập vào mọi sự. Nó không chỉ làm cho con người sa đọa mà còn làm băng hoại toàn thể công cuộc tạo dựng. Nó sản sinh ra một thứ cây trái mà vị đắng vẫn còn trong chúng ta. Thánh Phaolô đã nói lên thân phận bất lực của con người đối với tội lỗi. Điều thiện tôi muốn, tôi không làm. Điều ác tôi không muốn, tôi lại làm. Rõ ràng là có sự thống trị tàn bạo của tội lỗi trong chúng ta. Tội lỗi là vấn đề cơ bản nhất của nhân loại. Nó là vấn đề của mỗi người chúng ta. Nó là một căn bệnh khiến chúng ta yếu nhược và hoàn toàn bất lực. Chúng ta bị tội lỗi đè nặng đến độ, nếu không có Thiên Chúa nâng dậy, chúng ta không thể nào đứng lên được. Thế giới chúng ta đang sống không diễn ra như Thiên Chúa muốn. Tuy nhiên, tội lỗi không phải là tiếng nói cuối cùng của lịch sử. Thế giới và cuộc sống của mỗi người chúng ta có thể thay đổi được, bởi vì Thiên Chúa đã mang lại cho thế giới và mỗi người chúng ta một liều thuốc là duy chỉ mình Ngài mới có thể chữa trị chúng ta mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, những cuộc tranh đấu cũng như những hoạt động cổ võ hòa bình của giáo hội đều được lồng vào trong một sứ mệnh lớn hơn, đó là xây dựng nền văn hóa tôn trọng sự sống, tức văn hóa Kitô giáo. Thử hỏi, có một nền văn hóa Kitô giáo không? Xây dựng và cổ võ nền văn hóa Kitô giáo có phải là một việc chính đáng không? Đây là điều Đặng Thế Dũng muốn bàn đến trong một Tin vào đời hôm nay. Văn hóa là một phạm trù phức tạp, không thể được tóm gọn trong một định nghĩa duy nhất. Người ta đã tính có đến gần 200 định nghĩa khác nhau về hai chữ văn hóa. Nhưng tụ trung, phân tích các định nghĩa hiện có, người ta thấy có bốn yếu tố nền tảng cấu thành văn hóa là ngôn ngữ, phong tục tập quán, kỹ thuật và các giá trị. Yếu tố nền tảng và tiên quyết của bất cứ một nền văn hóa nào chính là ngôn ngữ. Không có ngôn ngữ thì không thể có xã hội, dân tộc, quốc gia, và như vậy cũng không thể có văn hóa. Ngôn ngữ là yếu tố đầu tiên giúp cho một cá nhân ra khỏi chính mình và thông tư với người khác. Sự học quần luôn xây dựng trên ngôn ngữ. Không có một tiếng Việt Nam thì có lẽ sẽ không bao giờ có một dân tộc Việt Nam, và cũng chính nhờ ngôn ngữ mà văn hóa được phát huy và bảo tồn. Những người Việt Nam hải ngoại, chẳng hạn, khi nói đến việc bảo tồn văn hóa, họ luôn đề cao việc sử dụng ngôn ngữ Việt Nam. Nhưng từ nó, ngôn ngữ chưa đủ để tạo thành một nền văn hóa nhất định. Ngày nay, rất nhiều nước trên thế giới sử dụng Anh ngữ, nhưng không vì thế mà họ có chung một văn hóa. Người Anh có nền văn hóa riêng của họ, người Mỹ có nền văn hóa riêng của họ, người Úc có nền văn hóa riêng của họ. Có nhiều yếu tố khác cấu thành văn hóa, nhưng quan trọng hơn cả có lẽ là phong tục tập quán. Đó là những cách cư xử không thay đổi, được nhào nặn từ những nguyên tắc đạo đức, tôn giáo, chính trị, xã hội. Phong tục tập quán có thể ôm trọn tất cả mọi sinh hoạt của con người, từ cách ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí, quan hệ với người khác và những lễ nghi tôn giáo. Qua phong tục tập quán, người ta đọc được cách sống và quan niệm sống của một dân tộc. Ngoài phong tục tập quán, mỗi một nhóm xã hội còn phát triển những phương tiện làm việc của mình. Những phương tiện này được gọi chung là kỹ thuật. Những kỹ thuật này nhằm đáp ứng cho những nhu cầu của môi trường sống, tính sáng tạo và trình độ văn minh của một dân tộc. Cùng xuất thân là những nhà săn bắn hay nhà nông, nhưng người dân của mỗi dân tộc sáng chế ra những kỹ thuật khác nhau để đi săn, đi cày, để giải trí, vân vân. Mỗi một nền văn hóa thể hiện những kỹ thuật khác nhau, và mỗi một cá nhân cũng thể hiện những nét đặc thù trong việc sử dụng những kỹ thuật thuộc về văn hóa riêng của mình. Chúng ta có thể thấy rõ những nét đặc thù ấy qua cách giải trí, may mặc, nấu nướng của người dân của mỗi dân tộc. Cuối cùng, tiềm ẩn trong tất cả mọi nền văn hóa một yếu tố không kém quan trọng, đó là các giá trị chỉ đạo. Mỗi một nền văn hóa đều có một lối thẩm định riêng về các con người, về hành động của con người, cũng như về các biến cố và sự vật. Việc thẩm định ấy dựa trên những tiêu chuẩn chung của một dân tộc mà người ta có thể gọi là các giá trị. Mỗi dân tộc đều có một ý thức chung về các giá trị mà người ta gọi là tinh hoa hay quốc hồn quốc túy. Chính nhờ cái tinh hoa ấy mà mỗi dân tộc đánh giá về thực tại và tự biết phải hành động như thế nào đối với thực tại. Trong tất cả mọi nền văn hóa, mẫu số chung mà người ta có thể bắt gặp trong các giá trị chính là sự sống. Dân tộc nào cũng xem sự sống là giá trị cao cả nhất. Những giá trị khác như hòa bình, công lý, sự liêm chính, cái đẹp, và ngay cả sự độc lập tự do cũng đều lệ thuộc vào sự sống. Các phong tục tập quán, kỹ thuật và ngôn ngữ đều bao bọc sự sống như một nâng đỡ, bảo vệ và thăng tiến cho sự sống. Ngôn ngữ, phong tục, tập quán, kỹ thuật và các giá trị, đó là những yếu tố cấu thành của bất cứ nền văn hóa nào. Dựa trên những yếu tố ấy, mỗi dân tộc phát huy những khía cạnh khác nhau như nghệ thuật, triết lý, tôn giáo, khoa học, văn chương, chính trị, v.v. Tôn giáo phát triển khi sự sống được cảm nghiệm như được bao bọc trong một lớp vỏ dày đặc những huyền nhiệm. Mà chính vì cuộc sống luôn mang theo những huyền nhiệm, cho nên nhu cầu tôn giáo đã trở thành một trong những nhu cầu cơ bản của con người. Con người có thể giảm bớt các nhu cầu của cuộc sống, nhưng mãi mãi nó không bao giờ tránh né được sự thánh thiêng của cuộc sống. Do đó, đi đến tận cùng sự phân tích, chúng ta thấy rằng tôn giáo là một biểu tỏ cơ bản của văn hóa. Mãi mãi sẽ không có một quyền lực nào trên trần gian này có thể loại bỏ được tôn giáo ra khỏi cuộc sống con người. Có biết bao nhiêu đế quốc, có biết bao nhiêu chế độ, có biết bao nhiêu ý thức hệ, lấy việc tiêu diệt tôn giáo làm mục tiêu hàng đầu trong chương trình hành động. Nhưng lịch sử đã chứng minh, trước khi tôn giáo bị tiêu diệt, thì các đế quốc, các chế độ, các ý thức hệ đã sụp đổ rồi. Tôn giáo là yếu tố thiết yếu của văn hóa, đồng hành với con người, mang lại cho con người giải đáp cho câu hỏi nghìn đời của con người là con người là ai, con người là gì. Giáo hội cũng dùng chính cái nhìn tôn giáo của mình để đóng góp vào việc xây dựng một nền văn hóa mới cho con người. Một nền văn hóa tôn trọng sự sống, một nền văn hóa dựa trên mặc khải của Chúa Giêsu Kitô về con người. Đó là đề tài mà chúng tôi sẽ bàn đến trong một tin vào đời vào thứ sáu tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là Thiên Chúa, độc nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người. Biết Chúa là Tao Hóa, là Đấng Sinh Thành. Nên con
ở ngoại ô thành phố nọ, có ba anh em bị cận thị nặng, cùng quản lý một tiệm thuốc đông y của cha mẹ để lại. Một hôm, người anh cả không nhận ra đồng tiền 2.000. Anh liền hỏi người em út: "Này em, có phải đồng này là tờ 2.000 không vậy?" Thay vì trả lời có hoặc không, người em lại kêu lên: "Trời, anh không phân biệt được tiền. Như thế có nghĩa là anh bị cận nặng lắm rồi. Thế thì làm sao anh có thể quản lý tiền được? Người ta sẽ vì khiếm khuyết của anh mà lợi dụng anh mất. Thôi, anh để em quản lý tiền cho." Nghe thấy thế, người anh thứ hai liền lên tiếng: "Em làm như em nhìn rõ lắm ấy. Nếu em nói rằng giao việc quản lý tiền cho người nhìn rõ nhất, thì người đó chính là anh." Người em út không chịu thua, vẫn tiếp tục biện minh: "Em là người nhìn rõ nhất nhà, làm sao hai anh có thể nhìn rõ bằng em? Em sẽ là người quản lý tiền bạc." Tranh luận mãi, nhưng không ai nhường cho ai trách nhiệm quản lý tiền bạc. Người anh cả cuối cùng phải lên tiếng: "Thôi thôi, theo anh. Giờ anh em mình thử làm một điều này xem sao nhé." Hai người em ngạc nhiên hỏi: "Việc gì vậy anh?" Người anh cả thủng thẳng đáp: "Anh nghe nói đêm nay ở ngôi chùa gần nhà ta sẽ treo một bài vị có khắc một câu tục ngữ lên ô cửa chính. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến đó để kiểm tra thị lực. Nếu đứng ở xa, ai là người đọc được bài vị một cách dễ dàng nhất sẽ được quản lý tiền." Hai người em đồng ý ngay, vì cho đó là cách phân định công bằng để kiểm tra xem ai có đủ thị lực để quản lý tiền bạc. Đêm hôm đó, người anh cả âm thầm tới nhà chùa để hỏi nhỏ vị sư trụ trì: "Thưa thầy, con nghe nhà chùa chuẩn bị treo một bài vị. Vậy ngài có thể cho con biết trong bài vị đó là câu gì không?" Nhà sư đáp: "Đó là câu lúc nào cũng phải thật thà." Biết trước được câu viết trong bài vị, người anh hớn hở ra về. Nhưng người em kế cũng không vừa. Ngay trong đêm hôm đó, anh cũng lén đến chùa để hỏi cho biết câu tục ngữ trên tấm bài vị. Anh cũng được nhà sư cho biết. Nhưng không chỉ có thế, anh còn thông minh hơn người anh cả, nên hỏi thêm nhà sư: "Vậy thưa thầy, chung quanh tấm bài vị ấy chắc là được trang trí đẹp lắm, phải không thầy? Nhà sư đáp, chắc chắn rồi, chung quanh tấm bài vị là một đường viền hoa rất tinh xảo. Biết được hai chi tiết quan trọng, người em thứ hai cũng hớn hở ra về. Nhưng người em út Rân Ma cũng chẳng kém gì hai người anh. Cậu cũng lén đến gặp nhà sư và cũng được biết trên tấm bài vị có câu tục ngữ và chung quanh tấm bài vị còn có một đường viền hoa trang trí rất đẹp. Nhưng cậu còn thông minh hơn hai anh của cậu. Cậu hỏi nhà sư rằng, vậy ngoài câu tục ngữ và đường viền hoa trang trí chung quanh, tấm bài vị còn có chữ gì nữa không ạ? Nhà sư đáp, có, ở dưới góc phải còn có tên Vương Lực, là tên của người tặng bài vị. Cậu Út ra về với một niềm vui chiến thắng. Sáng sớm hôm sau, cả ba anh em dậy thật sớm và cùng nhau đến ngôi chùa đó. Không đến gần mà đứng ở đằng xa, người anh cả đã lên tiếng. Các chú thấy đấy, tấm bài vị kia rồi, anh đứng ở đằng xa mà đã đọc được hàng chữ khắc trên đó. Đó là câu lúc nào cũng phải thật thà. Người em kế nghe thế liền nói, thị lực của anh tốt hơn em nghĩ, ở đằng xa mà anh đã đọc được hàng chữ, nhưng chưa bằng em. Em không chỉ đọc được hàng chữ, mà em còn thấy được cả đường hoa văn trang trí chung quanh bài vị nữa. Thế anh không thấy à? Người em út láo lĩnh lên tiếng ngay. Thị lực các anh tốt quá, ai cũng đúng cả, nhưng vẫn không thể bằng em được. Vì ngoài hàng chữ và đường hoa văn, các anh có thấy tên của người cho bài vị không? Đó là hàng chữ Vương Lực. Nhỏ xíu ở góc phải đó. Vừa nói xong, thì vị sư trụ trì cũng xuất hiện với tấm bài vị trên tay và nói, các vị đến xem bài vị có đúng không? Chúng tôi thành thật xin lỗi, vì tối qua có chuyện bất như ý xảy ra đột xuất, nên chúng tôi bị lỡ việc, chưa treo bài vị lên. Giờ đây, chúng tôi mới có thể treo bài vị đó lên được đây. Quý vị và các bạn thân mến, trung thực là một trong những đức tính cao cả và thiết yếu trong việc xây dựng, duy trì và phát triển các mối tương quan trong xã hội. Không cần phải lý giải nhiều, tất cả chúng ta đều cảm nhận được rất rõ tại sao trung thực lại cao cả và quan trọng đến như vậy, nhất là trong xã hội thật giả thật ngày hôm nay. Khi mà người ta bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp công bằng và lẽ phải, bất chấp tình người và lòng nhân, họ dám gian dối lọc lừa mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh ngộ, để đạt đến mục đích của mình. Trong một xã hội mà có ai đó hơi tiêu cực đã nói rằng, đa số người đời chỉ làm được ba việc, dối mình, dối người và bị người dối. Thì trung thực lại khẩn thiết, cao quý và quan trọng hơn bao giờ hết. Tùy theo mức độ nặng nhẹ, ta thấy chính bản thân ta nhiều lúc cũng phạm phải những dối gian. Có nhiều lý do để ta phải gian dối và lừa lọc, có thể vì tiền, có thể vì danh, và cũng có thể vì tình, có khi còn vì nhiều lý do khác nữa. Nhưng dưới bất cứ một động cơ nào, thì gian dối, lọc lừa đều phải bị loại trừ trong mỗi người chúng ta, cũng như trong xã hội. Vì ta biết rằng, gian dối gây nên những hệ quả nguy hại khôn lường cho chính cộng đồng và cho chính mỗi chúng ta. Còn khi chúng ta sống trung thực, thì ta sẽ không bao giờ phải sống trong bất an và sợ hãi, vì người trung thực là người luôn tôn trọng sự thật. Và sống ngay thẳng thật thà. Có thể ta sẽ không có được những lợi lộc nhất thời, thậm chí có thể ta phải sống ít nhiều trong thiệt thòi, nhưng đổi lại ta được bình an trong tâm hồn, được thảnh thơi trước tòa án lương tâm, được thư thái trước sự công tâm của Thiên Chúa. Ta an hưởng những gì ta làm ra bởi ơn Chúa, bởi mồ hôi nước mắt, ta sẽ không bao giờ phải tổn hao một chút trí lực nào vào việc chống chế và che đậy cho hành vi dối gian của mình. Ta sẽ không phải ngó ngang, ngó dọc, ngó trước, ngó sau, canh chừng, cảnh giác, vì sợ người khác soi mói phát hiện những hành vi lừa dối của ta. Và ta được thênh thang hoàn tất hành trình cuộc sống của ta, cho đến ngày trở về với Thiên Chúa. Ta hãy nhớ rằng, lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người. Ta dối người khác được, nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình. Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng, sống trung thực sẽ giúp chúng con nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. Xin Ngài luôn ngự trị trong trái tim chúng con, để chúng con luôn biết sống cho chân lý và lẽ phải. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm con, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mượn lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng tôi cũng xin được kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh sốt mến, tràn đầy ân thánh của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.